làm thế nào để cầu nguyện một cách hiệu quả bởi nhà xuất bản Phúc Âm tất cả các quốc gia. Nhiều tín đồ lo lắng cho những người thân yêu chưa được cứu hoặc đang bị trượt chân, nhưng họ đang cầu nguyện trong sự sợ hãi và lo lắng thay vì niềm tin mong đợi. Điều này đã khiến tôi tìm kiếm một cách cầu nguyện chắc chắn và cũng là một lời hứa chắc chắn để làm nền tảng cho đức tin của chúng tôi. Thẩm quyền của tín đồ. Trước hết, chúng ta phải biết chúng ta là ai trong đấng Christ, và thực thi quyền hành của mình với tư cách là tín đồ, chống lại ma quỷ và các thế lực chống đối của hắn. Chúng ta phải biết rằng nhờ Chúa Giê-xu mà chúng ta có được sự chiến thắng hoàn toàn. Rô-ma 8 câu 37, vì Chúa Giê-xu đã hoàn toàn đánh bại ma quỷ tại đồi Can Vê, Hê-bơ-rơ 2 câu 14 và 1 Giang 3 câu 8, và chiến thắng mọi sức mạnh của ma quỷ. Lu-ca 10 câu 19, đây là lời Đức Chúa Trời, và Ngài có nghĩa là những gì Ngài nói. Tuy nhiên, ma quỷ không tin rằng mình bị đánh bại, vì nó không tin điều gì và tiếp tục cản trở và làm nản lòng những ai chịu thua nó, một Phi-e-rơ 5 câu 8. Nói cách khác, Satan kiểm tra chúng ta để xem liệu chúng ta có nhượng bộ trước cuộc tấn công của hắn hay không, và thật không may, có quá nhiều tín đồ quên mất họ là ai trong đấng Christ, và Satan là kẻ thù bại trận, và họ nhượng bộ hắn. Tuy nhiên, chúng ta phải chống lại ma quỷ và không nhượng bộ hắn. Gia-cơ 4 câu 7. Chúng ta phải kiên trì và kiên trì, bất chấp việc dường như là không thể, và chúng ta sẽ gặt hái được mùa màng. Gala-ti 6 câu 9. Vì với Đức Chúa Trời, không gì là không thể, và Ngài sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài với lòng tin cậy và tin tưởng. Hê-bơ-rơ 11 câu 6. Chúa Giê-xu thường nói vậy thì hãy cứ để nó xảy ra, cứ như các ngươi tin Ma-thi-ơ 8 câu 13. Và 9 câu 29. Đức tin là gì? Ví dụ về đức tin hàng ngày. Người nông dân gieo hạt giống của mình, và mặc dù anh ta không thấy gì xảy ra, nhưng với đức tin, anh ta biết rằng anh ta sẽ nhận được một vụ thu hoạch vào đúng thời điểm. Một người đàn ông ngồi trên một chuyến tàu đến một điểm đến xa xôi nào đó. Anh ta không quan tâm đến cuộc hành trình của mình. Bằng niềm tin vào con đường sắt, anh tin rằng mình sẽ đến đích. Nhiều điểm, nút giao, đường sắt sẽ phải đàm phán, nhưng đó là trách nhiệm của đường sắt. Anh ấy ngồi lại và đọc hoặc ngủ. Và khi chúng ta mang nhu cầu của mình đến với Chúa, chúng ta hãy phó thác nhu cầu đó cho Chúa, và để phép lạ cho Ngài. Hãy để chúng tôi không phải bận tâm với những khó khăn và vấn đề mang lại câu trả lời. Đó là công việc của Đức Chúa Trời, và đường lối của Ngài khác với bạn và suy nghĩ của Ngài không giống bạn. Ê-sai 55 câu 89. Khi bạn mang đồng hồ của mình đến thợ sửa đồng hồ để sửa chữa, anh ta khăng khăng rằng bạn để nó bên mình cho đến khi sửa chữa xong. Anh ta không thể sửa chữa nó nếu bạn mang nó đi với bạn. Tương tự như vậy, chúng ta phải rời bỏ nhu cầu của mình với Chúa, và không được đầy sợ hãi và nghi ngờ. Chỉ có một điều là không thể với Đức Chúa Trời, và đó là đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cố gắng tự giải quyết vấn đề, trong nỗi sợ hãi và không chắc chắn. Đây là sự không tin, và không có đức tin thì không ai có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đọc Hê-bơ-rơ 11 câu 6. Chúng ta hãy giống như Phao-lô và Si-la trong công vụ 16 câu 25. Khi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ, họ nghĩ về sự vĩ đại và thành tín của Ngài, và bất chấp vết thương và hoàn cảnh vô vọng, họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và Chúa dung chuyển nhà tù và trả tự do cho họ. Đó là niềm tin vào sự vĩ đại của Đức Chúa Trời chứ không phải vào hoàn cảnh vô vọng của họ. Niềm tin làm được điều không thể. Các thiết bị tinh vi của ma quỷ và thái độ của chúng ta. Chúng ta hay có niềm tin vào Chúa, chứ không phải trong hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta hay chiến đấu chống lại những suy nghĩ tiêu cực mà Satan sẽ đặt trong tâm trí của chúng ta. Anh ấy sẽ gợi ý cho chúng tôi rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt hơn. Anh ta sẽ cho chúng ta thấy sự xuất hiện của mọi thứ như là bằng chứng của một tình huống tồi tệ hơn. Các triệu chứng và báo cáo y tế trong trường hợp ốm đau. Anh ta thậm chí sẽ khiến một người bạn thân yêu của bạn nói chuyện với bạn theo cách được thiết kế để gây ra sự sợ hãi và nghi ngờ. Anh ấy sẽ thu hút sự chú ý của bạn đến một hoàn cảnh tương tự trong cuộc đời của một ai đó đã kết thúc trong bi kịch. Anh ta sẽ chất đống bằng chứng trước tâm trí của bạn mà bạn chỉ cần đánh bại một cách áp đảo. Nhưng tạ ơn Chúa, là những người tin Chúa. Chúng ta không cần nhìn vào vẻ bề ngoài, triệu chứng và lời nói của mọi người, vì chúng ta nhìn vào bằng chứng của đức tin, vì Hê-bơ-rơ 11 câu 1. Cho chúng ta biết rằng đức tin là chắc chắn những điều chúng ta không thể thấy. Đức tin là điều mà chúng ta nhìn thấy cho đến khi nó hiện thực hóa thành câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Khoảng thời gian chờ đợi này đòi hỏi sự kiên nhẫn của chúng ta, nó đòi hỏi sự mong đợi bền bỉ của chúng ta về công việc của Đức Chúa Trời bất chấp mọi khó khăn. Nó đòi hỏi chúng ta phải chiến đấu liên tục chống lại sự tấn công dữ dội của sự nghi ngờ và thuyết phục tiêu cực của ma quỷ. Nó đòi hỏi chúng ta phải liên tục phục tùng Đức Chúa Trời và những lời hứa không ngừng của Ngài bất chấp mọi thất bại rõ ràng. Điều này khiến chúng ta xem xét những lời hứa của Ngài được viết trong lời của Ngài. Những lời hứa của Chúa. Đây là những hợp đồng bằng văn bản trắng đen, giữa Đức Chúa Trời và người tin Chúa, và được thiết lập mãi mãi. Thi Thiên 89 câu 34. Nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không lấy lại dù chỉ một lời hứa mà Ngài đã hứa. Chúng ta có thể an toàn đặt đức tin của mình nơi lời Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời có thể thực hiện những lời hứa của Ngài và có hơn 1.000 người. Một Các Vua 8 câu 56. Abraham hoàn toàn chắc chắn rằng Đức Chúa Trời sẽ có thể thực hiện những gì Ngài đã hứa. Roma 4 câu 21. Anh ấy đã đợi năm này qua năm khác. Xa ra ngày càng già đi, và khả năng có một đứa con trai ở tuổi 70 kỳ lạ của con người là điều không thể xảy ra trong tự nhiên, nhưng anh không cho phép nghĩ đến điều đó trong tâm trí mình. Chúa đã hứa, do đó là trách nhiệm của Chúa. Anh đã giữ lời hứa khế ước của Chúa với anh. Không có gì có thể làm lung lay đức tin của anh ấy. Vào thời của Đức Chúa Trời, ông đã nhận con trai của mình. Chúa không bao giờ là quá muộn và không bao giờ là quá sớm. Do đó, hãy được khuyến khích và tiếp tục tin tưởng. Chúa lớn hơn nhu cầu của bạn. Sự cứu rỗi. Chúng ta cũng hãy giữ lấy lời hứa của Đức Chúa Trời cho nhu cầu của chúng ta. Có phải vì một người thân yêu được cứu không? Một người dường như xa Chúa. Các môn đồ đã đề cập đến một trường hợp khó khăn với Chúa. Vậy thì ai có thể được cứu Chúa? Họ hỏi trong Ma-thi-ơ 19 câu 25 đến 26. Chúa Giê-xu nói, điều này là không thể đối với loài người, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều có thể. Chúa sẽ làm mềm trái tim chai đá đó, anh ấy sẽ thay đổi thái độ đó. Hãy cầu nguyện và để lại những điều không thể cho Đức Chúa Trời, bỏ qua những vẻ bề ngoài, và không ngừng cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì quyền năng làm việc kỳ diệu của Ngài. Hãy khiển trách Satan về sự chống đối của hắn và nhân danh Chúa Giê-xu cai trị quyền lực gian ác của hắn, ngay cả như Phao-lô đã làm trong Công vụ các sứ đồ 16 câu 18. Đừng ngần ngại sử dụng quyền lực của bạn với tư cách là một tín đồ. Giăng 14 câu 13, và Công vụ 3 câu 6 và 16. Vì người thân yêu đó có lẽ nổi loạn hơn bao giờ hết, hãy nhận biết rằng chính Satan đã gây ra điều này. Chiến tranh chống lại Satan liên tục trong lĩnh vực tâm linh thông qua trung gian của lời cầu nguyện của đức tin, ra lệnh cho hắn nhân danh Chúa Giê-xu giải phóng kẻ bị giam cầm. Đừng nản lòng khi dường như không có sự thay đổi rõ ràng. Tôi nói rõ ràng, bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy sự thay đổi đang diễn ra bên trong trái tim và tâm trí của người đó. Phe đối lập là bằng chứng rõ ràng về một cuộc chiến tâm linh đang diễn ra. Ê-phê-sô 6 câu 12. Và với tư cách là những người tin tưởng, chúng ta đang ở bên chiến thắng. Hãy thể hiện tình yêu và sự duyên dáng, ngay cả khi bạn có thể bị chỉ trích và xúc phạm. Vào đúng thời điểm, Đức Chúa Trời sẽ có cách của Ngài. Ông ấy không muốn bất cứ ai bị tiêu diệt, nhưng muốn tất cả quay lưng lại với tội lỗi của họ. Giăng 6 câu 37, 1 Ti-mô-thê 2 câu 4, và 2 Phi-e-lơ 3 câu 9. Đang lành lại. Bạn cũng nên áp dụng thái độ tương tự nếu cầu nguyện cho cơ thể bị bệnh được chữa lành. Hãy mạnh dạn và mạnh mẽ trong niềm tin. Hãy thực thi quyền hạn của bạn với tư cách là một tín đồ, và yêu cầu chữa lành theo những lời hứa của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 103 câu 3. Ngài tha thứ mọi tội lỗi của tôi và chữa lành mọi bệnh tật của tôi. Ma-thi-ơ 8 câu 17. Chính Ngài đã gánh lấy bệnh tật của chúng ta và mang bệnh tật của chúng ta đi. 1 Phi-e-lơ 2 câu 24. Chính nhờ vết thương của Ngài mà chúng ta đã được chữa lành. Đánh dấu 16 câu 17 đến câu 18, họ sẽ đặt tay trên những người đau yếu, những người sẽ khỏe lại. Đây là những tuyên bố tích cực về thực tế. Người bệnh sẽ khỏe lại. Nó không phải là một tuyên bố về có lẽ hoặc có thể hoặc nếu, mà là một sẽ tốt lên tích cực. Vì vậy, chúng ta hãy đặt đức tin của mình vào những lời tuyên bố tích cực về sự thật này, lời Đức Chúa Trời giao kèo bằng văn bản giữa người tin và chính Ngài, và mong đợi một câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta. Vào đúng thời điểm, niềm tin này sẽ thành hiện thực. Chúa không thể thất bại. Làm thế nào để tăng niềm tin của bạn? Roma 10 câu 17. Nói đức tin đến từ việc nghe sứ điệp, và thông điệp được nghe qua lời của Đấng Christ. Chúng tôi có niềm tin vào những người mà chúng tôi biết. Chúng tôi biết liệu họ có đáng tin cậy và có năng lực hay không. Chúng ta hun đúc đức tin của mình dựa trên sự hiểu biết của chúng ta về tính cách của họ. Làm sao chúng ta có thể có đức tin nơi Đức Chúa Trời nếu chúng ta không biết Ngài, thái độ của Ngài đối với chúng ta và ý muốn của Ngài đối với chúng ta? Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta bằng cách đọc lời Ngài và dành thời gian suy ngẫm để hiểu biết Ngài nhiều hơn. Một Giăng 5 câu 14-15. Nói rằng điều này mang lại cho chúng ta lòng can đảm và đức tin mong nhận được từ Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta, người đang khao khát đổ các phước lành của Ngài trên con cái của Ngài. Hãy tiếp tục tin tưởng và mong đợi. Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh đức tin đơn giản.